Tôi và Đoạn Thanh Yên từ nhỏ đã như hai cực nam châm trái dấu, nhìn nhau là thấy ngứa mắt. Ông nội tôi và ông nội anh ta là bạn chiến đấu nên hai nhà thân thiết như một. Nhưng cái thanh mai trúc mã trong mắt người lớn ấy với chúng tôi chỉ là một chuỗi những trận chiến không khoan nhượng. Hồi nhỏ tôi từng đấm gãy hai cái răng cửa của anh ta thì đáp trả bằng cách đè gãy tay tôi. Lớn lên, mâu thuẫn không còn thô bạo như trẻ con mà trở nên thâm hiểm hơn. Cấp 2, anh ta nhét tất thối vào thư tình tôi viết cho nam thần. Tôi trả đũa bằng cách thả chó cắn anh ta khi anh ta đi dạo với nữ thần. Cấp 3, anh ta kiếm bộn tiền từ bất động sản, trở thành thiếu gia nhà giàu, rồi cả nhà chuyển sang Singapore. Tôi tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi gã đáng ghét này. Nhưng định mệnh trêu ngươi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một công ty lớn, hóa ra lại là sản nghiệp của gia đình anh ta. Và Đoạn Thanh Yên, giờ là tổng giám đốc điều hành, sếp trực tiếp của tôi. Tại hội nghị thường niên, tôi lén lút lướt điện thoại cho đến khi tiếng trầm trồ vang lên. Ngẩng đầu, tôi thấy anh ta đứng dưới ánh đèn sân khấu, vest may đo tôn lên vai rộng, eo thon, chân dài. Gương mặt từng khiến tôi phát cáu giờ sắc nét, ánh mắt sắc như dao. Anh ta lướt nhìn đám đông, dừng lại ở tôi, nháy mắt đầy khiêu khích. Điện thoại tôi bốp một cái, rơi xuống bàn. Tan họp, email từ phòng nhân sự đến, 10 giờ sáng mai, tổng giám đốc muốn gặp riêng. Cô phó, lâu rồi không gặp. Đoạn Thanh Yên ngồi sau bàn làm việc, 10 ngón tay đan lại, chống cằm, giọng trầm như cười. Thanh Mai bé nhỏ của tôi giờ lại là cấp dưới của tôi. Hơi thở anh ta lướt qua tai tôi, ba chữ Thanh Mai bé nhỏ như nghiến ra từ kẽ răng. Tôi căng thẳng, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, chỉ là trùng hợp thôi, tổng giám đốc Đoạn. Sao lại trùng hợp? Giọng anh ta lạnh đi, ánh mắt sắc bén. Tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta. Bộ dạng ung dung ấy, hệt như 20 năm trước khi hắn nhét chuột chết vào cặp sách tôi. Thanh Mai không bằng thủ cũ, ta thì thanh trúc mã, dịu dàng ngọt lâu ngày sinh tình. Còn tôi với Thanh Yên thì từ nhỏ đội trời chung. Ông nội và ông nội tôi là bạn chiến đấu ngày xưa, các bậc trưởng bối mang chúng tôi ra so sánh. Mẹ anh ngày nào cũng khen tôi hiểu chuyện, chu đáo, tôi thì suốt ngày anh ta học giỏi, thông minh. Lâu dần, hai chúng tôi bề thì trong lòng thì nhìn nhau chẳng thuận mắt, đánh nhau không ít lần. Dù tôi là con gái, sức tôi khỏe hơn, phần là tôi. Nặng nhất là lần anh ta đè gãy tôi thì đấm dụng hai cái cửa của anh. Từ đó chúng coi nhau như không đội trời chung. Lên, cách tôi đối đầu không đơn giản và thô bạo nữa, mà thâm hiểm hơn rất nhiều. Hồi cấp 2, anh ta nhét tất thối vào thư tình tôi viết cho nam thần thì thả chó cắn anh lúc anh ta đi dạo nữ thần. Cấp 3, anh ta đầu tư động sản kiếm được cả đống tiền, anh ta biến thành thiếu gia nhà giàu, cả nhà chuyên sang Singapore. Tôi thầm mừng rỡ, cuối cùng thoát tên đáng ghét này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm một công không ngờ đó lại là sản nghiệp nước của ba anh ta. Còn anh ta trực tiếp trở thành tổng đốc điều hành công ty, là trực tiếp của tôi. Tôi mãi không được gặp lại Đoạn Thanh. Tại hội nghị thường niên của tổng giám mới chuẩn bị ra mắt, tôi cúi đầu điện thoại cho đến khi xung quanh vang lên trầm trồ mới lười biếng ngẩng đầu lên. Đoạn Thanh Yên đứng dưới ánh đèn sân khấu, bộ vest may tinh tế làm nổi bật vai rộng, eo thon, chân dài. Gương từng khiến tôi răng nay góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như dao. Khóe môi anh ta mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua đông, khi nhìn thấy tôi thì nháy một. Điện thoại bốp xuống. Tan họp, điện thoại rung, phòng nhân sự gửi email, 10 giờ sáng mai, tổng đốc gặp riêng. Cô phó, lâu rồi không gặp. Đoạn Yên ngồi sau bàn làm lớn, 10 ngón tay đan lại chống cằm, không phải không? Cũng không ngờ anh ta đứng dậy, thong thả đi ra sau lưng tôi, Thanh Mai bé nhỏ thân yêu của giờ lại thành cấp dưới của tôi. Hơi thở anh ta lướt qua tai tôi, gần như nghiến nghiến thốt ra ba chữ đó, tôi toàn thân căng thẳng, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp. Chỉ là trùng thôi, tổng giám Đoạn, nếu anh không tiện. Sao lại thế? Anh ta lời giọng bỗng lạnh đi, tôi đặc biệt mong chờ hợp tác của chúng ta. Bộ dạng ung dung đó, hệt lúc hắn nhét chuột chết sách tôi 20 năm trước. Dám biết khó lui, cũng không phải không thể. Đàn ông này tuy có gương mặt đủ lên trang bìa tạp chí, nhưng tính cách khốn nạn thì chẳng gì, vẫn đáng giận như xưa. Nhưng tôi là người, anh càng chọc tức tôi càng hăng máu, hắn muốn thua cuộc ê chề, nằm mơ đi. Tôi tức đến run, anh đừng hòng, sẽ không để anh toại. Vậy cứ chờ xem, khóe miệng hắn nhếch cười đắc. Mạng tình răng mắc. Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay gõ lên bàn phím nhịp dữ. Hôm nay Đoạn Thanh Yên lại bác bỏ đề của tôi, còn trước mặt cả phòng ban rằng tôi thiếu tư duy sáng. Trong phòng trà, tôi nghe tập sinh mới thì thầm, giám đốc phó có phải tội với tổng Đoạn rồi không? Trong tay tôi phát ra tiếng rắc đầy nguy hiểm. Tấm kính mờ trong phòng trà khu phòng giám đốc thành những mảng màu mơ hồ. Bóng dáng Đoạn Thanh Yên lúc lúc sau rèm. Hắn đang nới cà vạt nghe điện thoại, tiết hầu lăn theo trầm thấp, ngay cả động tác xoay bút cũng mang theo vẻ tao nhã khiến người ta phát. Tôi cắn ống hút, ánh mắt rơi điện thoại, bỗng một ý vời vụt qua đầu. Nếu có thể khiến Đoạn Thanh Yên vì tình mà khổ sở, thất thần hồn thì quá đã. Niềm phấn khích hiện rõ trên mặt, tôi lập tức quay về bàn, tra được khoản mạng xã hội của Đoạn Thanh Yên từ mạng nội ty. Hai tôi ngồi khoanh chân trên giường, trang cá nhân của Đoạn Yên phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ba ngày rồi, tôi lục tung mọi nền tảng của hắn, kéo cả lượt thích từ 3 năm không tìm ra một kẽ hở nào. Trang nhân của hắn sạch sẽ đến mức không giống bình thường. Check in dạ từ thiện hàng năm, chia sẻ hội nghị ngành, thoảng là vài bức ảnh golf, đến cả lượt thích cũng toàn tin tức tài chính. Không có ba, không thậm chí không có một tấm selfie ngẫu. Tôi làm sao hắn kiểu con gái nào? Không tên nhìn bao bóng bẩy như trai hư này, thực ra lại theo phong cách cấm dục lạnh lùng. Đã không tìm được điểm đột phá, thì chơi theo công thức vậy, kiểu chị đẹp nóng đường công phá, chẳng người đàn nào cưỡng lại được. Tôi lập một tài mới, đặt ID là Tiểu Miêu Hoang, ảnh mạng đủ gợi làm ảnh đại diện. Tôi bình thản gửi đi tấm hình đã chuẩn bị từ, đôi chân trong tất đen, đầu ngón hở hững móc lấy đôi giày cao gót đế đỏ. Ba trôi qua nhưng không trả lời. 10. Khi tôi gần như muốn bỏ, màn bật ra một nhắn lạnh lùng. Tôi nữa nhảy bật khỏi hắn trả lời bước đầu thành công. Ảnh lỡ nhầm người này ngã tôi giả ngây, nhưng đã có duyên, làm bạn. Vài phút phương lời, được. Tán thêm vài coi như đã nhau. Chỉ có tên khốn này lại lạnh hết chỗ nói, mỗi tin không quá ba chữ. Nhưng cũng hợp lý thôi, mà giờ yêu chiều tôi điên đảo thì mới là bất thường. Một thợ săn giỏi phải từ từ chiếm lấy con mồi, khiến từng chút xa vào, mới bất ngờ thu lưới. Khiêu khích vô kết quả. Suốt một tuần, tôi thay kiểu ảnh dẫn hắn. Selfie lười biếng buổi cận cảnh cong sau khi tập gym, khoảnh khắc đôi môi dính rượu vàng đỏ. Phản ứng Đoạn Thanh Yên từ, thành ừm, rồi đến chủ động hỏi tôi đang gì. Tôi nhìn chuỗi tin nhắn ngày càng thân thiết mà ý không thôi, cảm thấy mình thả thính. Thích không? Chụp riêng. Ngủ được, thật muốn anh. Hay anh em chứ cứ muốn nhắn cho anh mãi. Anh có gọi là vợ một tiếng thì sao? Nóng quá, không có bạo lực lùng của anh em nổi. Từ chúc ngủ ngon mập mờ quá, cho phép anh em thôi. Tôi cuộn mình trong góc làm ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, mở tấm ảnh dưới cùng ra, khóe môi không giấu sự đắc ý. Còn có thời gian lơ đãng, xem ra khối lượng công việc đốc phó đủ bận rộn nhỉ. Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ sau, gần đến mức phát ra trên đỉnh đầu tôi. Thân tôi cứng đờ, vàng tắt hình điện thoại, quay phát lại. Đoạn Thanh đứng ngay sau lưng tôi, ngón tay thon dài kẹp sấp tài cúi đầu nhìn tôi từ trên cao. Theo phản xạ siết chặt tim đập loạn lên, hắn, khóe môi hắn khẽ cong, cười chẳng đến mắt, từ tốn vứt sấp tài liệu lên bàn tôi. Giám phó, bản kế hoạch này là bằng à? Thở phào nhõm, xem ra chưa thấy gì. Bình thì tôi đã thầm hắn 800 lần lòng rồi. Nhưng lúc này, nhìn người đàn ông trước mặt, vest thớm, cà vạt thắt chỉnh tề ngay dưới yết. Ánh mắt tôi tự xuống vùng eo bụng hắn. Tối qua vì muốn moi được nhược điểm của hắn, tôi lấy chim ngưỡng quả tập luyện, mặt dày xin tấm ảnh kia. Vẫn còn đầu tôi. Ánh đèn mờ, cơ bụng hắn rõ nét, giọt nước lăn dọc theo rãnh cơ, đường nhân ngư ẩn hiện bên mép khăn tắm, vừa lười biếng vừa quyến. Khác hẳn Chu Hiện. Tên khốn Thanh này, ngoài cái tính khí vẫn đáng ghét cũ, ngoại hình lại càng ngày càng nổi bật, thật khiến người ta bực bội. Ai mà biết được chiếc sơ mi trắng rộng rãi kia lại là thân hình cơ bắp, chẳng giống chút với vẻ gầy gò lúc nhỏ. Nhìn chưa, giọng Đoạn Thanh Yên trầm thấp, mang theo nụ cười. Sao bản thiếu gia phong tình chủng, giám đốc phó nhìn đến ngây người à? Tai tôi chợt lên, vội cúi đầu giả vờ lật liệu. Anh bớt tự luyến đi. Vậy giám đốc phó đỏ mặt, khí ngày xưa đạp tôi xuống hồ đâu rồi? Đoạn tổng, giờ làm việc đừng riêng. Bất ngờ hắn cúi người xuống, một tay chống vào lưng ghế của tôi, tay lại đặt lên kẹp tôi giữa lưng ghế và lồng ngực. Mùi tuyết tùng mát lạnh xộc đến, tôi bị phải ngẩng đầu đối với đôi mắt đào hoa kia. Vậy trong làm chơi điện thoại, hắn cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn sang chiếc điện thoại tôi đang siết chặt trong tay. Ra dám rảnh thật đấy. Nuốt nước cố gắng giữ tĩnh. Đoạn tổng, tôi là cứu liệu thôi. Thế à? Hắn nhướng mày, vươn tay, đốt ngón tay lướt qua tai. Sao lại đỏ thế, tra tài gì? Nín thở, quay đi khác. Hắn bật khẽ, cúi đứng thẳng dậy. Tay gõ nhẹ hai lên tài trên bàn. Mỗi dấu chấm đều lên vẻ ngốc. Làm lại, trước giờ nộp cho. Nói hắn quay người rời đi, tôi thầm một tiếng, giơ ngón giữa phía bóng lưng hắn. Sóng gió phòng họp. Mới đi khỏi, tài phụ hiện tin nhắn của hắn. Tôi môi, bực bội gõ chữ đồ vào khung chat. Cùng chí tôi lại, chỉ trả lời. Bị chó tâm rất tệ, hửm, chưa, có, tôi hít một hơi, chợt. Phải nhẫn nhịn trước đã mới có thể cho thật. Miệng gượng gạo lên nụ cười. Thôi, đang nhớ. Im 2 phút. Tuy độ của hắn với tôi đã thân mật hơn, nhưng mỗi lần tôi chủ động lời trêu ghẹo, hắn lại câm như hến, chưa bao giờ phản trực diện. Em cũng chủ động những đàn ông khác vậy sao? Tôi nhìn dòng hiện màn hình, khẽ nhướng. Đương nhiên là không, tôi thính là phải tính đấy. Của, qua khe rèm cửa tôi thấy Đoạn Thanh Yên đang cúi đầu nhìn màn hình tính, ngón tay thon dài dừng trên chuột rất lâu. Hắn bất đưa tay đẩy kính viền vàng, ánh sáng phản che mất biểu cảm, nhưng tôi rõ ràng thấy được. Khóe cong lên là một nụ cười rất nhạt, qua trong tích theo chút dáng vẻ của tuổi trẻ. Lãi cao đổi khác. Nhìn dòng nhắn mập mờ đó, gửi một sticker dễ kết thúc câu chuyện,